Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dập tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, giáo hội có nguyên một tháng năm để kính Đức Mẹ, và tháng năm được gọi là tháng gì biết không? Tháng Hoa. Và kết thúc tháng Hoa là ngày 31 tháng 5 bằng một lễ gọi là lễ ngắm thứ mấy, thứ hai, mùa gì, mùa mưa hay mùa nắng? Vui. Thứ hai thì ngắm sao ạ? Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave, tái sinh cho được lòng yêu người. Tại sao mà giữa cái việc mà đi thăm viếng rồi là mình lại xin cho được lòng yêu người? Tại sao? Hả? Đúng rồi. Thương nhau thì mới thăm nhau, yêu nhau thì mới muốn gần nhau. Cho nên khi mình ngắm Mình côi thì chúng ta liên kết giữa những cái sự kiện Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ, trong đó có sự hiện diện của Mẹ, và đồng thời thì chúng ta liên kết cái việc ấy với việc mà chúng ta phải làm cái gì. Chứ còn nếu mà mình cứ suy gẫm không, rồi để đấy, đọc cho thật là nhiều kinh, hết chàng này đến chàng kia, rồi mình amen tắt đèn đi ngủ hay như vậy, không làm được cái gì hết trơn. Chúng ta không có làm được cái gì hết. Mà bao nhiêu lời kinh rồi thì chúng ta thấy là biết bao nhiêu lời kinh thì chúng ta đọc hoài mà vẫn không có cái gì thay đổi. Vì lý do là những cái lời kinh mà mình đọc nó chỉ là ngoài môi, ngoài miệng mà thôi. Nó không có cái gì biến đổi trong cuộc đời của mình hết. Nó không có gì thay đổi cái lối sống của mình. Nó không có gì thay đổi lối suy nghĩ của mình. Cho nên là người ta mới dễ nhạo chúng ta là nhai kinh. Phải không? Là dễ nhạy mình nhai kinh. Mà riết rồi chúng ta đôi khi mình cũng cảm giác giống như mình đang là tụng kinh, cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái lời kinh Nam Mô A Di Đà Phật ra tụng nó cũng có cái giá trị của nó giúp cho cái tâm hồn họ tĩnh lại được. đang bao nhiêu là cái sáo động ấy. Chúng ta nghe như tiếng mõ rồi tiếng kinh nó rền rĩ bon bon trong một cái bầu khí trầm lắng như vậy, tự nhiên cái lòng người ta nó lắng xuống. Tôi gọi là niệm Phật, niệm kinh để cho tâm nó lắng xuống, nó không còn bị những cái sáo động ở bên ngoài nó làm cho người ta dậy lên cái lòng gọi là làm ham muốn. Vì Đức Phật thấy con người ta đau khổ là vì người ta còn nhiều ham muốn, cho nên cần phải diệt cái ham muốn đó, gọi là diệt dục. Mà muốn diệt dục thì làm sao lòng mình có sao động bởi những cái ham muốn, ham muốn của cải, ham muốn vật chất, ham muốn thể xác, ham muốn quyền hành, ham muốn chức tước, ham muốn địa vị. Biết bao nhiêu cái ham muốn đó nó làm cho lòng mình nó không có tĩnh, không có yên được. Thế thì ta cần phải những lời kinh niệm Phật. Thế thì kinh Mừng Maria mình lần chuỗi, mà anh chị em thấy ngày lễ Đức Mẹ Thăng Viếng là chúng ta liên tưởng đến mùa vui và ngắm thứ hai là Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel. Vậy thì tôi suy, tôi ngắm, tôi mừng, tôi kỷ niệm, tôi kính nhớ ngày lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel. Thế thì đối với tôi phải làm cái gì đây? Tôi noi gương Đức Mẹ được cái gì đây? Tôi học đòi bắt chước Đức Mẹ được cái gì đây? Điều đó mới là điều quan trọng. Điều đó mới là điều quan trọng. Mà nếu mà anh chị em mình làm được như vậy đó, thì những cái lời kinh của mình là gọi là kinh mân côi sống, chứ không phải là kinh mân côi chết nữa. Nếu mà ta chỉ đọc kinh mà đè đè thánh ma đè đè mà cứ đọc như vậy á, mà không có gì biến đổi, nó là những lời kinh chết, lời kinh chết của những người còn sống. Còn sống mà đọc như là đã chết, giống như là lời kinh mà nó từ trong nấm mồ nó vang vọng lên từ nấm mồ, như là những lời người nằm trong nấm mồ và đọc kinh vậy thôi. Tại vì nó không có gì thay đổi, nó không ảnh hưởng gì đến mình cả. Còn nếu mà mình đọc kinh với tất cả cái tâm tình của mình, trái tim của mình và cái quyết tâm của mình thực hiện được cái điều mà mình gẫm, mình suy, mình nguyện như vậy, thì gọi là kinh mân côi sống và sống kinh mân côi, đúng không? Như lời kinh mân côi sống động ấy, như lời kinh mân côi được đọc không phải bởi những giọng buồn ngủ ê a ê a đấy, như lời kinh mân côi đọc với tất cả những cái nhịp nhàng nó lên bổng xuống trầm vui thương mừng sáng ấy. Như lời kinh mân côi phải là lời kinh sống động, gọi là kinh mân côi sống, đọc một cách sống động. Cũng giống như là tôi tham dự thánh lễ phải tham dự một cách sống động, và người cử hành thánh lễ phải cử hành một cách sinh động. Chứ còn nếu mà ta cứ ê a ê a, thế hệ trẻ ngày hôm nay họ đâu có chịu được, phải không? Không có chịu được. Rồi thì bố mẹ cứ cố gắng kéo nó chỉ mà buồn bã giống như phó linh hồn ấy, phải không ạ? Mà mình làm sao cho lời kinh nó sống động. Sau một chục kinh có những bài hát chẳng hạn, rồi trước một chục kinh có một tí một vài lời nguyện, rồi một vài suy nghĩ gẫm lời Chúa chẳng hạn, ngắn gọn thôi, nhưng mà phải sinh động, phải sống động. Rồi thì kinh mân côi sống nó đưa chúng ta đến sống kinh mân côi. Nhớ, kinh mân côi sống sẽ đưa chúng ta đến, to lên, kinh mân côi sống ta đến sống kinh mình côi. Kinh mình côi sống, sống kinh mình côi, đó là sống lời Chúa chứ còn gì nữa. Rõ ràng lời Chúa, phải không thưa anh chị em? Đó là mình sống lời Chúa đấy. Sống kinh mình côi tức là mình sống lời Chúa. Rất đơn giản, bình dân, dễ hiểu, giản dị. Có làm hay không? Chứ là có làm hay không làm. Chứ còn những cái suy tư thần học cao siêu quá, người bình dân mình cao vời khôn với, không có với tới. Suy gẫm sâu xa quá mình với không tới. Mình chân lấm tay bùn, mình con nhà nông, mình là những người là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mình là những người mà lam lũ vất vả. Thế thì mình làm sao để cho việc mình đọc kinh, mình cầu nguyện, mình suy gẫm nó không làm cho mình trở thành nhàm chán, không để cho mình trở thành nhàm chán. Vậy chị em tập, mình đừng có bị chê chí những cái chuyện bên ngoài. mình hay có ai ra đi vô cái là mình phải ngó. Chúa đây không lo ngó, cứ lo ngó ai ra vô. Kỳ lạ vậy đó. Nãy giờ tôi thấy mình đọc kinh thì cứ ai mà làm cái gì là ngó. Lúc đó là mình chỉ còn biết nghĩ đến Chúa thôi. Lúc đó mình chỉ nghĩ câu là lạy Chúa, con đang ở trước mặt Chúa đây, Chúa nói cái gì và con dõi chiếu của đời con với Chúa là làm sao. Cho dù nó có mưa hay nó nắng hay cái xe nó đi ngang qua, kệ nó. Tôi thấy anh chị em mình là không bao giờ mà lắng được một tí. Lúc nào cũng phải động đậy, ngồi yên tí thì kệ, ai muốn làm bồ thì kệ người ta, đúng không? Đâu có hiểu ý mình đâu.
Kỳ mà cứ đảo đến thanh mà được nó bên chưa
rõ ràng, đúng không? Ta cầu nguyện mà không đem hết lòng hết trí khôn lên mà cầu nguyện với Chúa, không biết kết hiệp như mẹ Maria âm thầm ghi nhận những sự kiện ấy mà suy đi nghĩ lại trong lòng. Mà mình cứ hơi một tí đấy lại ngó ra. Hơi một tí thì mình lại ngó ra. Hơi một tí mình lại ngó vô. Mình không có bao giờ mình để cho những cái sao động bên ngoài nó không có ảnh hưởng gì đến cái trái tim của mình, đến cái lời kinh của mình. Hay dành cho Chúa thì phải dành cho nó trọn vẹn. Cắt xét quá sức. Ngày 24 tiếng dành cho Chúa được bao nhiêu? 15 phút thôi mà nó cắt tới cắt lui, cắt khúc đầu, cắt khúc đuôi, giữa nó bất thường tí nữa. Tôi thấy không ạ? Mình cứ suy nghĩ thử coi, là con người chúng ta, mình vẫn nói là thời giờ là của Chúa, mọi sự là của Chúa, ấy vậy mà mình có dành cho Chúa không? Không có dành cho Chúa. Cứ chỉ suy nghĩ thử coi, một ngày mình dành cho Chúa được lấy mấy phút, dành Chúa được mấy phút, thấy chưa? Đấy, mà có mấy phút đó mà cũng không ngồi yên nữa. Mà ngồi yên thì tâm không yên nữa. Ngồi yên tâm không yên, chạy ra chạy vô, ngó trước ngó sau, rồi chỉ dãy giụa nóng một tí cũng không ngồi yên nổi, cũng phải quạt cho nó phạch 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 lên mới chịu nổi. Anh chị em mình để ý thì coi tập làm sao á, mình hy sinh một tí chứ. Lời nguyện phải đi kèm với hy sinh. Lời cầu nguyện mà không có hy sinh thì không phải là lời cầu nguyện trên thập giá. Lời cầu nguyện mà muốn ngồi mát ăn bát vàng thì không có được rồi, thế không ạ? Cho nên đôi khi chúng ta ngồi hơi chậm một chút, ngồi hơi nóng một chút, ta cứ ngồi yên được, đó là một cái hy sinh mà nó có giá trị, là vì làm bằng tình yêu, vì yêu mến Chúa mà con đến đây. Như vậy chúng ta nói yêu nhau thì mới đi thăm nhau. Đức mẹ Maria hối hả, Đức mẹ Maria nhanh nhẹn mà lội suối băng đồi đi đến thăm bà Elizabeth. Phải có tình yêu thúc đẩy thì mẹ mới đi như thế. Thế thì khi chia mình làm cái gì cũng vậy, mình làm phải có một cái động cơ, mà động cơ thúc đẩy mình đó là vì tình yêu, chứ không vì cái gì khác. Không vì cái gì khác. Mà cái giá trị công việc của chúng ta là do cái tình yêu mình đặt ở trong đó, chứ không phải là do cái khối lượng mình làm. Khối lượng mình làm Chúa không có đánh giá là coi chị đọc được mấy trang mấy chuỗi không. Chúa không đánh giá cái đó. Chúa không đánh giá chị là đi rước được bao nhiêu vòng nhà thờ. Chúa không đánh giá là coi hết tháng hoa này chị dâng được bao nhiêu hoa cho Chúa cho mẹ. Chúa không đánh giá cái số lượng, nhưng mà Chúa đánh giá thì gọi là cái gì? Cái chất lượng. Chất lượng là cái gì? Là cái lòng yêu mến của mình đặt vào trong đó. Tôi nhập một cái cọng rác, tôi đi xài đồng nói, một cái cọng rác thôi vì lòng yêu mến Chúa cũng có giá trị cứu độ được các linh hồn nữa. Cũng có giá trị giống như là Francisco đi đông đi tây để mà loan báo tin mừng, vất vả. Còn Teresa chỉ em đến nơi này vui buồn lặng lẽ đó, cứ em đến nơi này vui buồn lặng lẽ đấy ấy mà lại có giá trị, vì là bằng tình yêu thôi anh chị em. Thế thì cái lời kinh mà chúng ta đọc cũng vậy, làm sao để cho cái lời kinh ấy phải là lời kinh đọc từ một trái tim yêu thương, nghe Chúa nói và mình nói với Chúa,
lời kinh tín mừng là mình đọc nói với Chúa và mình nghe Chúa nói với mình ấy. Và nhất là mình đừng có bây giờ cái gì gọi là tranh thủ, cái gì cũng tranh thủ. Tranh thủ nó nói lên cái lòng con người ta là cái gì, lòng tham của con người ta, đúng không? Cái gì cũng phải tranh thủ. Tham dự thánh lễ, đang tham dự thánh lễ, đang nghe giảng, tranh thủ lấy chuỗi ra lần, có không? Có không? Có nhiều bà như vậy mà nói không nghe. Giờ nào việc đó nhé, giờ tham dự thánh lễ là cái giá trị vô cùng cao quý. Vậy nhưng mà lúc mà vừa tham dự thánh lễ và lấy chuỗi ra lần, bảo sao bà có nghe tôi giảng, bảo có chăng? Bảo có lời chuỗi, bảo có chăng? Sao vậy? Cha tranh thủ. Tranh thủ, không gì cũng tranh thủ. Mình tham dự thánh lễ là lúc đó là mình không có làm cái việc đạo đức nào khác nữa. Nhớ mà mình để ý cái đó, không có làm đúng việc đạo đức, không có làm đúng kiểu đó, không có tranh thủ kiểu đó. Cho nên dành cái thời giờ lắng nghe lời Chúa là phải nghe, không phải nghe bằng cái lỗ tai, nhưng mà nghe bằng cả trái tim của mình. Chứ thôi mình nghe tay này chạy qua tay kia hết rồi. Nên vừa anh chị có tưởng tượng mà vừa nghe giảng và vừa lần chuỗi thì còn có gì được không? Mình nghĩ là mình được bắt cá hai tay, nhưng mà thực sự mất cả chỉ lẫn chài, mất cả chỉ lẫn chài, lễ cũng chẳng được mà kinh cũng chẳng xong. Tưởng là mình tranh thủ vừa có lễ vừa có kinh, nhưng mà thực sự ra kinh kệ cũng chẳng được mà lễ lại cũng chẳng xong, mất hết tất cả chỉ vì cái tội tranh thủ. Cái tội ham muốn. Đi lễ đọc kinh cùng nguyện mà còn chưa dập được cái ham muốn đó mà. Thế không ạ? Vẫn còn phải giành hơn, tranh hơn tranh thua mà. Người ta dâng hoa hồng, mình phải dâng hoa gì? Hoa ly, nó sang hơn hoa hồng. Đấy chứ, còn vậy á. Đấy. Người ta dâng hoa ly, mình là hoa gì? Hoa lan. Đấy, nó còn có giá hơn. Còn như vậy mà không máu hơn thua, nó vẫn còn nằm ở trong cả cái chuyện mà đạo đức như vậy. Thấy rõ không ạ? Thấy rõ lắm. Ngó về mày nó dâng hoa gì đấy, mày nhóm mình phải dâng hoa khác và đẹp hơn. Ngó coi hôm nay họ mặc gì đó, mặc sore màu gì, màu hồng, mai mình màu tím. Ui bà này chưa nổi, dâng hoa màu dâng sore màu tím. Chưa thấy rõ ràng mình chẳng có tình yêu gì trong đó cả, phải không? Mà toàn là cái gì, ganh tị, ganh tranh hơn tranh thua. Mình không có bao giờ mình chịu nhường, không bao giờ chịu nhường. Thế thì khi mình suy ngẫm về cuộc đời của Đức Mẹ thì mình thấy rằng mẹ đã sống như thế nào thì mình sống như vậy, đơn giản như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Mà mình gẫm cái gì, mình nguyện cái gì thì mình làm cho cái lời gẫm, lời nguyện nó trở thành hiện thực đi, hiện thực đi. Xin cho con được gì đó, bà đi biến mày thấy như xe bè, xin cho được lòng yêu người thì hãy sống với tinh thần yêu người đó đi, sống với tinh thần đó đi. Mà lòng yêu người đó nó phải thể hiện ngay trong lúc mà chúng ta cầu nguyện. Đây là mình cầu nguyện là xin cho được yêu người, nhưng mà chốc nữa ra kia mới làm chứ còn không làm ở trong này. Nên chị có định có thấy như vậy không ạ? Người ta cầu nguyện nhưng mà không có làm luôn cái chuyện đó. Tôi ví dụ như thế này, là anh chị em mình đi tham dự thánh lễ hay đi là quỳnh cầu nguyện đông, rồi không có chỗ, rồi mình chen nhau, mình giành nhau, trong khi miệng mình đang gẫm là Đức Bà đi viếng mà thánh Isabe ta xin được lòng yêu người, cô đi ra chỗ chỗ của tao xong mà lấy chỗ của tao. Anh chị em thấy không? Ngay trong lúc mà ta đang cầu nguyện để xin thực hiện cái lòng yêu người thì ta đã không làm cái đó ngay lúc đó rồi. Còn bảo rằng ra về lễ xong hoặc là đọc kinh xong con sẽ làm chuyện đó. Quên đi. Bây giờ đọc đây mà còn chưa làm đây mà nói gì ra ngoài kia làm. Cho nên khi mà mình cầu nguyện như vậy thì phải làm sao mà mình thực hành lên. Tôi ví dụ là có những người đến nhà thờ rồi cuốn sách khác thì nó ít, nhưng mà mình là mình phải dành lấy một cuốn mình độc quyền. Tại sao mình không nghĩ đến chuyện là đi hai ba người mình chia nhau một cuốn sách mình đọc chung, thế không ạ? Tại sao mình không nghĩ đến chuyện là biển vô trong nhà thờ tham dự thánh lễ, mình đến trước thì mình vô trước, mình ngồi luôn lên phía trên, để những người phía sau thì họ ngồi phía dưới tiện hơn. Anh chị em hãy nghĩ yêu anh, mình đi tham dự thánh lễ mà giờ mình đến trễ mình có dám ngồi lên trên không? ngại lắm đúng không? Nhiều người để ý. Thế thì mình hãy đặt mình vào hoàn cảnh những người đến trễ để mình thấy rằng, ồ, tôi đến trước thì tôi ngồi lên trên và tôi ngồi lui vào trong. Có khi ta có hàng ghế dài này, mình án đầu, cái bài kia án đầu ở giữa ghế trống, mà khi người ta muốn vào người ta phải bước qua xác chết của mình mới vào trong ghế được. Mà nhất định mình không có một hành động là tế nhị, mình đứng dậy nhường cho người ta vào nếu mình muốn ngồi đầu ghế, hoặc là thôi mình ngồi sát vô trong đi để những người sau họ đến họ ngồi sát vô, có phải hay hơn không? Đúng thế anh chị em đó. Cho nên là mình hãy tập là thực hành ngay lúc mà mình cầu nguyện. Tình yêu nó phải làm ngay cùng với lại lời nói, chứ không thể chỉ là yêu bằng đầu môi chót lưỡi mà thôi. Vì vậy mà ta thấy Đức Maria vội vã đi đến miền núi, và một thành thuộc chi tộc Giuđa, bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật này tay tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc. Bà Elizabeth nói với Đức Maria: em thật có phúc. Nếu mà chúng ta ngày hôm nay mà nói người nào có phúc là vì chị có cái sơ hở, chị thật có phúc. Chị sống ở nước ngoài, chị thật có phúc. Chị nhà mới cất mấy tấm, chị thật có phúc. Tháng tới là đi đoàn tụ với gia đình Việt Kiều về rước đi, thật có phúc. Đức Maria có cái phúc đó không?
Không.
Mà Đức Maria có cần cái phúc đó không? Không. Mà Đức Maria có phúc là vì gì? Bà Elizabeth nói rằng: em thật có phúc vì, em thật có phúc vì, em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Phúc là chỗ đó. Em thật có phúc vì tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Phúc là vì tin. Phúc là vì tin. Và khi mà Đức Maria đến với Elizabeth, mẹ có nhiều tiền rồi nhiều vàng rồi nhiều của cải, nhiều quà cáp để tặng cho Elizabeth không? Không có. Mẹ không có. Mẹ là một người nghèo. Người nghèo đến thăm người không giàu. Elizabeth có giàu có gì? Elizabeth giàu có gì? Cái lá lành đùm lá rách, còn lên là lá rách đùm lá nát. Đức Maria nghèo, gặp Elizabeth cũng nghèo lá rách thì đi đến đùm lá nát. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng khi mà tôi đến tôi thăm nhau, thôi em không dám đến đâu, đến thăm chị cái gái đi, không có cái gì biếu chị, ngại lắm, không có quả cáp gì, ngại lắm. Thường thì ta vẫn cứ đánh giá tấm lòng của người khác qua món quà. Giờ mà ra thị trường đón bên Mỹ về, bên Úc về, mà ra về: ơi có cháu khỏe không? Ừ, khỏe nhá, chú lành cho cháu nhá. Chả thấy đứa gì có vui không? Trời ơi, tưởng là có mấy trăm đô, tưởng rằng có iPad, tưởng rằng có iPhone, tưởng rằng có gì cho như đưa chú chẳng hạt. Đưa chú chẳng hạt. Tôi thấy một lần tôi cũng quê. Thấy với bà Sơ mà. Thì mình đi về thấy bà Sơ thăm ở cha mới về. Ừ, vâng. Ừ, cái cha có gì cho tụi con không? Ừ, có ở đây. Mình đưa mỗi người cuối chẳng hạt. Lại chẳng hạt. Và mình quên quá. Bà Sơ tôi biết cho gì giờ. Tôi có gì ngoài cuối chẳng hạt. Tôi yếu gì tôi cho cái đó mà tôi đâu biết. Bà Sơ không yêu đâu, tôi đâu biết đâu. Thế thì có chỗ khác đưa đến. Đến không đi chẳng hạn, lần này đi về mua ít thân giá.
Rồi gặp gặp mấy thầy tặng mỗi người cái giá, tưởng cái gì chứ thánh giá, tưởng iPad, tưởng iPhone, anh ngờ lại là thánh giá, tưởng sô cô la, tưởng là sinh gôm, tưởng là ensure, anh ngờ lại là chàng hạt. Ta thấy rằng ngày hôm nay con người ta họ cứ đánh giá người khác qua cái món quà, qua cái vật chất mà người đó đem lại cho mình. Chị tốt lắm, dù lần nào đi chơi về chị cũng có quà. Không có quà có tốt đâu. Hả? Có khi mà người ta đến thăm mình, mình thấy rằng cái sự hiện diện của người ta là cái quý chứ ạ. Tôi thấy là bây giờ bên nước ngoài, nhất là bên Mỹ, thì người ta nói rằng lúc mà đi đoàn tụ chia tay rồi xù khóc lắm, bây giờ mới gặp lại em ơi, mà bao giờ gặp lại, biết bao giờ gặp lại em ơi. Rồi đến khi mà người bên Việt Nam, người bên Mỹ cũng gọi điện hỏi thăm, mong lắm, nhớ lắm, sang thăm nhé, vân vân. Cái lúc mà bảo lãnh đoàn tụ sang rồi, tôi sang hỏi thăm sao rồi, anh em sang đoàn tụ nhau vui lắm, có dịp gặp gỡ nhau thích lắm vậy. Trời, thứ ra 5 năm rồi chưa gặp. Sao vậy, nó ở tiểu bang khác, còn tiểu bang khác. Thế nên là cứ mỗi ngày Tết đến này gọi điện thoại, hai khỏe không, rồi xong, rồi là xong. Có khi cả bố mẹ, hai ông bà nằm trong cái nhà hưu, hai ông bà nằm trong cái nhà trong hấp xó nào đó, chẳng có con cái nó cũng chẳng thăm viếng. Mà bây giờ cái buồn nhất là những người già không được con cái thăm viếng, đúng không ạ? Và ở trong những cái nhà gọi là nursing home có đầy đủ hết, mà những người chăm sóc không phải là con, không phải là cháu, không phải là vợ, không phải là chồng, mà người chăm sóc là ai? Là nhân viên của nhà nước. Những người y tá, những người được trả lương, họ đến họ chăm sóc thôi. Chứ còn, trời ơi, con ở con 3 năm này nó cũng chẳng thấy nó mặt mũi đứa nào cả, trời ơi. Lúc mà con ở Việt Nam thì tay bồng tay bế đứa này, tay bồng tay bế đứa nọ đứa kia. Bây giờ bảo lãnh 10 đứa nó sang rồi, đúng là cha mẹ nuôi được 10 đứa con mà 10 đứa con không nuôi được cha, không nuôi được mẹ. Đứa này đẩy đứa kia đẩy đứa nọ, cuối cùng nó đẩy con vào trong nursing home. Mà một năm đến ngày Tết ngày nhất cũng không có thấy đứa nào nó đến nó thăm, không có. Họ gọi điện thì lúc đầu còn gọi, về sau nó cũng bảo nó bận quá thôi. Tôi thấy có một em nói con mới bị anh con la xong rồi, bảo sao vậy? Thì ba con bị tai biến, rồi con nuôi trong bệnh viện, nuôi cả mấy tháng này rồi. Rồi lúc mà hôm qua, tối hôm qua thì thấy ba con bệnh trở nặng á, tưởng là ba con đi. Thế thì con mới gọi điện cho mấy anh mấy chị, mà mấy anh mấy chị là giàu lắm, ai cũng có mấy cái biệt thự, xe hơi gì đủ thứ hết. Con mới gọi cho mấy anh mấy chị để đến nhìn mặt ba lần cuối. Nhưng mà khi mà đến thì ba con lại tỉnh lại, có khi thấy vui quá rồi tỉnh lại. Thế thì anh con ra về, anh con mắng là vậy mà cứ gọi, chết đâu mà gọi, sao để chết lại gọi nhá, người ta đang ở bận làm ăn rồi bó lấy mất cả thời giờ. Như vậy thưa anh chị em, thực tế là như vậy, thực tế là như vậy. Cho nên khi mình suy gẫm cái việc mà Đức Maria đi viếng bà Thánh Elizabeth và Elizabeth, mình tự hỏi coi thế giới ngày hôm nay người ta đang cần cái gì? Đang cần cái tình người hay là cần cái đồng tiền? Cần cái giá trị vật chất hay là giá trị tinh thần? Cần cái giá trị tâm linh hay là những giá trị đời này, thưa anh chị em? Mà khi Đức Mẹ đến với bà Elizabeth, mẹ không có của nả gì cả, mẹ chỉ có một cái tấm lòng thôi. Mẹ đến tấm lòng với Elizabeth, và Elizabeth cũng đón tiếp mẹ cũng với một tấm lòng mà thôi. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi thế này? Vì khi tai tôi vừa nghe em chào thì hài nhi đứa bé ở trong bụng tôi nó nhảy mừng lên. Đấy, Đức Mẹ có món quà vô giá đến thăm Elizabeth. Món quà đó là, món quà đó là Chúa Giêsu. Món quà đó là Chúa Giêsu. Vì lúc đó mẹ cũng đã đang mang thai, đang mang thai, mà mẹ quên cái đau của mình, quên cái lo của mình, Lúc đó mẹ cũng mang thai và cũng là con so vậy, cũng lo lắng như là bà Elizabeth vậy. Nhưng mà chỉ khác là bà này thì bà lớn tuổi, còn mẹ thì còn trẻ. Nhưng mà cũng lo vậy, cũng thiếu thốn vậy, nhưng mà không nghĩ đến cái lo của mình, không nghĩ đến những cái thiếu thốn của mình, mà nghĩ đến người khác, nghĩ đến nhu cầu của người khác. Lớn tuổi mà có thai chắc là khó khăn lắm đây, thôi đến thăm chị. Em không có gì cả, chỉ có cái tấm lòng của em đến với chị. Chị ở lại với bà mấy tháng? Mấy tháng? 3 tháng. 3 tháng bà Maria ở lại với bà Elizabeth, độ 3 tháng. Độ 3 tháng rồi trở về nhà. Ở lại chị cần gì em giúp một tay. Em cũng bụng mang dạ chiều đấy, em thấy được cái khó khăn đấy, em hiểu chị. Mà chị lớn tuổi còn khó hơn em nhiều, cho nên ở lại 3 tháng để mà giúp đỡ chị. Không có của thì có công, nhưng mà của với công nếu mà không có tâm lòng thì chẳng nghĩa lý gì cả. Nếu mình giúp rồi mình kể công kể lênh thì cũng vô ích. Chứ đừng nghĩ rằng tôi không có của tôi có công vậy là tôi quý lắm rồi, chưa chắc. Tôi rằng có của có công mà không có tâm lòng thì chẳng có giá trị gì hết. Tâm lòng của em ở lại với chị, sự hiện diện của em bên cạnh chị đã là quý lắm rồi. Ta không thấy được rằng sự hiện diện của người khác là cái món quà quý hơn tất cả cái khác. Vì anh chị em cứ thử coi, lớn tuổi rồi mà cứ Tết đứa này nó gửi cái này, đứa này nó gửi về cái kia mà nó không đến, xem có thấy buồn không? Nhìn coi, đây là cái bánh chưng của thằng hai nè, đây là cặp dưa hấu của con ba nè, đây là cái ký đường của thằng tư nè, mà chẳng thằng hai, con ba, thằng tư không thấy đứa nào đâu cả. Anh chị em thấy không? Đây cái thiệp này, rồi nó còn trở về cả cây mai này. Làm cái gì thưa anh chị em? Nếu mà không có con người thì sự vật, đồ vật còn nghĩa lý gì không? Để làm cái gì thưa anh chị em? Để làm cái gì? Thế không ạ? Cho nên là ta hãy trân trọng cái con người, trân trọng sự hiện diện của con người, đón tiếp con người, đón tiếp con người như là đón tiếp chính Chúa vậy. Tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi vui lắm, tôi mừng lắm. Và mỗi người chúng ta đến thăm người khác cũng vậy. Làm sao mà đừng có để cho vật chất nó chi phối mình, mà hãy đến với người khác, tôi không có gì cả, tôi có được tấm lòng đây. Mà nhất là tôi có Chúa Giêsu để đem đến cho chị, tôi có Chúa Giêsu đem đến cho ông, Chúa Giêsu đem đến cho bà đây. Chỉ có Chúa Giêsu mới là nguồn bình an, là nguồn hạnh phúc đích thực mà thôi. Mà nếu không có Giêsu đó thì bao nhiêu của rã, bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu chức tước, bao nhiêu địa vị, bao nhiêu danh vọng chỉ là con số không mà thôi, không nghĩa lý gì đâu thưa anh chị em. Mình xác tín được cái điều đó để mình sống ngày hôm nay, mình sống trong một cái giá trị tâm linh, giá trị thiêng liêng, giá trị cao quý hơn là chỉ dừng lại ở giá trị vật chất ở cái bên ngoài. Tôi đem Chúa đến cho người khác. Hãy trở thành người đem Chúa đến cho người khác thưa anh chị em. Hãy trở thành người mà qua sự hiện diện của mình người ta nhận ra Chúa ở trong mình. Và mình đến với ai mình cũng nhận ra rằng họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Trên giữa hai người gọi là đồng tâm nhất trí được với nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tôi đem Chúa đến cho anh và anh cũng cho tôi thấy rằng sự hiện diện của Chúa ở trong anh. Cái đó nó liên kết chúng ta bền chặt. Còn của cái danh vọng, chức tước những cái đó, còn tiền, còn bạc thì còn đệ tử, mà hết cơm, hết gạo thì hết ông tôi, chả gì cả, chẳng có gì cả. Nó vững cái đó thưa anh chị em. Và trong bài đọc 1 của Thánh Lễ ngày hôm nay, chúng ta nghe trong thư Roma: thưa anh em, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Đấy, đến với nhau bằng tình yêu thương, bằng tình bác ái, mà tình yêu thương, lòng bác ái đó không được giả hình giả bộ. Ghét lắm, nhưng mà thôi, phải đến thôi. Xã giao, đến để lấy lòng, đến để chạy trọt, đến để nhờ vả, đến để tỏ ra là mình là người cao thượng. Khi tỏ ra là như vậy, giả hình giả bộ, ê, chào cha, Giêsu cha, quý hóa quá cha, miệng thì cha, Giêsu con thế này thế khác, nhưng mà sau lưng thì nói xấu cũng ghê gớm, sau lưng thì dơ, chứ nắm đấm lên trước thì trước mặt là con chào cha, sau lưng là cái thằng cha. Có không? Nhiều lắm. Tôi chứng kiến nhiều. Ừ, cho nên người ta gặp người ta sởi lời, người ta chào hỏi như vậy, đôi khi nó chỉ là hình thức, chỉ là giả hình, giả bộ, giả nhân, giả nghĩa, giả vờ, giả vịt, toàn là đồ giả mà thôi. Thưa anh em, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ. Nhớ, ta không gớm ghét con người nhé. Con người phạm tội, Chúa vẫn thấy yêu thương, Chúa vẫn tha thứ. Nhưng mà cái tội lỗi, cái điều dữ, cái sự dữ, mình không có đồng lõa với nó. Con người làm sự dữ, mình cố gắng đưa con người về. Nhưng mà cái sự dữ ấy thì ta không được nuôi dưỡng cái sự dữ, ta không được chiều theo cái sự dữ, mà phải gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Cái này là cái bộ khó ạ. Cái này là bộ khó ạ nha. Đúng không? Coi người khác trọng hơn mình. Cái đó là cái khó, dường như là khó lắm á. Thấy đứa khác đẹp hơn mình chịu được không? Thấy đứa khác giỏi hơn mình chịu được không? Thấy người khác giàu hơn mình chịu được không? Thấy người khác dễ thương hơn mình chịu được không? Thấy người khác hát hay hơn mình chịu được không? Thế người khác đàn hay hơn mình chịu được không? Thế người khác giảng hay hơn mình chịu được không? Thế người khác làm bác ái nhiều hơn mình chịu được không? Ngay cả cái đó mình không chịu được ấy. Ta luôn luôn là phải tranh hơn tranh thua. Ta luôn luôn là phải muốn hơn người. Mà đây thấy lời Chúa nói với chúng ta rất rõ là coi người khác trọng hơn mình. Nhớ, coi người khác trọng hơn mình. Anh chị em lặp lại đi, để lời của Chúa ghim sâu vào trong mình, không có để cho những cái gì khác nó chi phối mình. Coi người khác trọng hơn mình. Coi người khác trọng hơn mình. Dù người ta thế nào đi nữa thì hãy coi họ trọng hơn mình. Ta thường muốn mình hơn người, lúc nào cũng muốn mình hơn người. Nhiệt thành không chế nải, lấy tinh thần sốt sáng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Đấy, thưa anh chị em, lời Chúa dạy ta rất rõ, rất kỹ. Vấn đề là có làm hay không. Đừng bảo rằng con không có biết, đừng bảo rằng con không biết, đừng bảo rằng con không hiểu. Cái này có gì không hiểu không? Có gì không hiểu không? Không. Vấn đề là có làm hay không làm. Nhiệt thành không trễ nải. Đi lễ thì trễ, mà đi đến sòng bài thì sớm. Đi lễ có nửa tiếng, một tiếng thì kêu lâu. Mà ngồi sòng bài từ sáng cho đến sáng hôm sau luôn. Chứ đừng nói đến tối, không biết trời trăng giờ giấc gì nữa mà ngồi luôn vô trong đó, đâu có còn đâu có mặt trời, đâu có đồng hồ. Thế rồi chơi suốt như vậy và ngồi là ăn trên sòng bài, rồi làm mọi thứ trên sòng bài hết mà không thấy lâu gì cả. Mà ta đến với Chúa thì không nhiệt thành và rất trễ nải. Đổi lại đi, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sáng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Khó nữa. Trời, con cầu nguyện hoài mà không có được. Đúng không? Ai cũng lúc nào tôi cũng nghe được cái câu nói đi nói lại là trời, sao con cầu nguyện hoài mà không có được. Trời, chắc là con tội lỗi quá, sao mà Chúa không nghe. Hai câu đó đúng không? Không. Hãy kiên nhẫn lúc gặp gian truân, mình không có kiên nhẫn đủ. Và chuyên cần cầu nguyện, chứ không phải là lâu lâu cầu một lần rồi thưa cha vậy một lần con cầu lâu lâu có được hay không? Được thôi, nhưng mà một lần cầu lâu lâu, nhưng mà nhiều lần, chứ không phải là chỉ lâu lâu một lần. Cái vế sau thì được, lâu lâu một lần, một lần làm lâu lâu, một lần cầu lâu lâu thì được, nhưng mà chuyên cần, chứ không phải là chỉ có làm một lần trong đời mà thôi. Có người nói thì cha con để dành, nào ốm đau gần chết gom lại đọc kinh từ sáng tới tối rồi cho chắc ăn được không? Điều khỏe thì thôi để con đi lo con kiếm tiền cái đã, không có giờ để mà đọc kinh, không có giờ cầu nguyện. Nhưng mà lúc nào già rồi, lúc nào đau bệnh rồi đó, lúc nào mà thất nghiệp rồi đó, lúc đó con gom lại con đọc kinh được không? Không được đâu thưa anh chị em. Đức Hồng Y Thuận mà đang làm hồ sơ phong thánh này, mà ngài nói rằng lúc mà trong tù, lúc nó đói, lúc nó đau khổ, lúc nó bệnh tật, lúc mà bị giam, biệt giam như vậy á, cả 12 năm trời như vậy á, ngài nói rằng tôi gặp ngài bảo con à, lúc khỏe, lúc trời còn sáng thì lo mà cầu nguyện đi con, tỉnh thức đi con. Chắc là lúc đó đức cha Đức Hồng Y cầu nguyện sốt sáng lắm phải không? Lúc mà đau khổ, lúc ở trong tù như vậy, ngài nói một kinh kính mừng đọc không xong, một kinh kính mừng đọc không xong. Vì lúc đó là mình hoảng loạn, lúc đó là mình đau khổ, mình đói, mình bệnh, không còn sức, không còn tâm, không còn trí gì để mà cầu nguyện được đâu. Chứ đừng tưởng rằng thôi để dành đi, giờ cứ còn khỏe đi, cứ lo đi làm kiếm tiền đi, rồi thời giờ để dành để mà đầu tư đi, rồi đến lúc mà đau ốm bệnh, lúc già nua rồi đó, mình gom lại mình cầu nguyện để dành để gọi là chuộc lại lỗi lầm rồi ngày xưa thôi. Bây giờ con cầu nguyện bù trước 5 tháng con không cầu nguyện bìa thì con còn lại 5 tháng cuối đời con ngày nào cũng đọc kinh cầu nguyện được không? Lúc đó ngồi tuổi già ngồi càm làm, trách con, trách thân, trách phận, rồi tủi thân tủi phận, rồi trách móc, rồi khó tính khó nết chứ ở đó mà cầu nguyện. Lúc mà đau khổ như ông Huy Thuận nói rằng một kinh chính mình đọc không xong đâu, con đừng có tưởng đấy. Cho nên chuyên cần cầu nguyện, kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện hãy chia sẻ với những người trong viên thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, gặp người lâm cảnh thiếu thốn mình chia sẻ cho họ, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Như Đức Maria đi viếng bà Thánh Isabel, bà Isabel ân cần tiếp đón Đức Maria thế nào, thì mỗi người chúng ta hãy ân cần tiếp đón nhau, không phải chỉ lúc khách đến nhà, nhưng mà khi đi tham dự thánh lễ, khi đi đọc kinh, khi đi cầu nguyện, chúng ta gặp gỡ nhau, tôi thấy dường như là mình đến nhà thờ hay là mình đến họp nhóm á, là mình chỉ chăm chú là mình đến mình gặp Chúa thôi. Chứ còn tôi thấy đến trước không có hỏi nhau, không có thăm nhau, không có chào nhau, coi nhau như là những người xa lạ. Đến là chị ngồi góc, anh ngồi xó, tôi biết thân tôi ngồi. Đến là lấy tràng hạt ra ngồi bên cạnh hỏi thăm, được không? Được không? Hãy tưởng tượng coi, nhà đó là nhà cha, ta gọi là nhà cha, tức là nhà cha của chúng ta. Mà đã là cha của chúng ta thì chúng ta là gì với nhau? Sao chúng ta là con? Chúa là cha thì chúng ta là gì? Anh em với nhau chứ. Anh em với nhau. Mà thử coi có bố có vui không khi bà ông bố ngồi đây thấy thằng hai thằng ba nó về nó chẳng nói năng nhau câu nào, lại nó chào bố rồi hai thằng ngồi hai góc, rồi tới con tư chào bố khỏe không bố, có chút quà với bố, rồi nó ngồi kia nó lấy bánh nó ăn, không mời thằng hai thằng ba. Rồi tới con út nó đến rách rưới lôi thôi, bố con chẳng có gì, con có mỗi chai nước lọc con đến để mừng bố. Rồi út ra kia ngồi nhìn anh hai anh ba lấy giò lấy chả lấy lô ăn rồi nó ngồi, bố có vui không? Bố có hạnh phúc không? Cha trên trời có hạnh phúc khi thấy con cái của cha là anh em chị em với nhau mà không hỏi han nhau, không thăm nhau, không quan tâm đến nhau khi mà nó đến nhà của cha không? Mà tôi thấy chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta đi cầu nguyện theo cái kiểu đó, cá nhân chủ nghĩa. Đến mạnh chị ngồi đọc xong rồi chị về chứ có chào ai không? Anh đến là anh cứ ngồi xong rồi anh lấy cho hạt anh lần xong rồi anh cúi đầu chào Chúa xong anh đi về, bước qua người bên cạnh anh có hỏi nó họ một câu không? Đấy, ta thấy không? Thấy rõ ràng như vậy. Ta đi tham dự thánh lễ mà ta chỉ đến với Chúa thôi, cái chiều dọc thôi. Giêsu con rước Chúa ngự vào lòng con yêu mến Chúa hết lòng hết sức hết linh hồn hết trí khôn. Chứ bảo tao đây cơ mà, bảo đâu bên cạnh này con. Ủa con tưởng Chúa ở đây không con à? Chỗ trong trái tim con còn chỗ nào cho ta ngự đâu con? tiền tài danh vọng chức tước nó chiếm hết chỗ trong lòng của con rồi. Cha đang ngồi bên cái đứa mà nó đang ngồi gãi ghẻ bên cạnh con đây này, chú cái con đó nãy giờ nó gãi còn khó chịu lắm chú ơi, người đâu mà nó bẩn thỉu quá đi. Cha đấy con, cho nên ân cần tiếp đãi người khác. Người khác không ai, chính là tiếp đãi chính Chúa đấy. Ai cho người bé mọn một chén nước lã là trao bàn cho chính Chúa mà, lấy của Chúa mà. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi là trao bàn cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Làm được không thưa anh chị em? Làm được không thưa anh chị em? Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Khó không? Mình cầu nguyện cho những người mình thương dễ, mà bây giờ cầu nguyện cho người mình ghét đó, cầu nguyện được không? Tôi đọc trong bao nhiêu lá thư anh chị em viết rồi, ít khi mà tôi thấy lá thư nào mà thưa cha ta cầu nguyện cho bà hàng xóm mà bà ấy đang chửi con. Cha ta cầu nguyện cho đứa em dâu của con, nó đang chiếm đất của con, để cho nó được có cầu, nhưng mà để cho nó trả lại đất cho con. Bao giờ cầu cho những người muốn bắt hại mình, cầu cho người ghét bỏ mình. Chúa nói hãy chúc lành cho người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc, hãy đồng tâm nhất trí với nhau. Đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Đức Maria là người mà nhận mình là người nữ tỳ hèn mọn. Khi mà được bà Elizabeth nói rằng bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi, vì vừa nghe lời em chào thì hài nhi nhảy trong vòng dạ tôi, rồi phúc cho em là người đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những điều tốt đẹp nơi em. Mẹ Maria có nói Chứ sao có chảnh lên như vậy không? Hạnh diện ông mẹ Thiên Chúa đây nha, bà trùm bà quản đây nha, đây là bà trưởng, ông trùm, ông cô, ông bà cô gì đó nha, đây là ông cha hay giám mục hồng y gì đó nha. Không, những cái chức tước như vậy chẳng nghĩa lý gì trước mặt Chúa cả. Vì Chúa nói hãy ham thích những điều hèn mọn. Và Đức Maria sướng lên lời kinh Magnificat. Sướng lên lời kinh Magnificat, lời kinh linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Giờ đây mấy anh chị em chúng ta cùng hát lên lời kinh ấy với Đức Maria, hát với tất cả tâm tình của chúng ta, hát với tất cả trái tim của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng con có trái tim như trái tim của mẹ, trái tim biết yêu thương, trái tim biết trân trọng những người khác, biết coi người khác hơn mình, trái tim biết ham thích những điều hèn mọn, trái tim biết tiếp đón những người khác một cách ân cần, trái tim biết trân trọng giá trị của những người khác, trái tim luôn luôn nhìn nhận người khác hơn mình và ham thích những điều hèn mọn, biết vui với người vui, khóc với người khóc, và chúc lành cho những người làm hại mình chứ không nguyền rủa, không kêu ca, không trách móc, mà lúc nào cũng luôn là tâm tình ngợi khen cảm tạ. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý ai, thậm chí tôi mừng vui vời vời chẳng đơn thương Chúa tôi. Chúa nhìn phần hèn tôi tới
sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy công, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời.